120, Như Lai thường trụ trong Niết Bàn và giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà ngót 50 năm.
Ca Diếp Bồ Tát rằng Như Lai thường trụ trong Niết Bàn, các chúng sanh ở cõi Ta Bà ngót 50 năm. Câu đó cũng phải để ý mà. Hồi nào giờ người ta quan niệm rằng là ở trên Niết Bàn là phải chết rồi mới Niết Bàn chứ. Chẳng hạn như người ta nói dược sư dấn bóng Niết Bàn nói qua, có nghĩa là chết ở trường được. Mình phải tránh cái đó đi. Miệng cũng nói những điều mà không có đem lại thì ăn là phải hạn chế cái đó. Chỉ cần hạn chế cái đó là mình trở về với cái tự tánh an lành thanh tịnh vốn có của mình, chứ không có gì gọi là tu hết. Tỉnh thức mà hạn chế được đủ nghị lực, đủ can đảm, hạn chế bất cái ăn tạp nhập của lục căn, thế thì không phải là tu, mà coi như tu đó, coi như tu và thực ra không phải tu. Mà cái đạo lý sống như vậy là nó mới có thể trở về cho cái bản lai diện một cái tự tâm thanh tịnh vốn có của mình. Chứ còn bằng không là mình thả đó, cái gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng nhìn. Tiếp tục, Đức Phật dạy Ca Diếp Bồ Tát rằng Như Lai thường trụ trong Niết Bàn, các chúng sanh ở cõi Ta Bà ngót 50 năm. Câu đó cũng phải để ý mà. Hồi nào giờ người ta quan niệm rằng là ở trên Niết Bàn là phải chết rồi mới Niết Bàn chứ. Chẳng hạn như người ta nói dược sư dấn bóng Niết Bàn nói qua, có nghĩa là chết ở chùa dược sư rồi, thì là nở cái qua cái linh hồn người đó được lên Niết Bàn đó. Ta nói vậy ai cũng quan niệm vậy mà. Còn ở đây nè, mình thấy nè, Như Lai đã ở trong đại Niết Bàn mà giáo hóa chúng sanh hơn 49 năm. Đấy, mình học cái chữ Niết Bàn đó đó. Học cái Niết Bàn đó để bây giờ đây nè, chúng ta tạo cái Niết Bàn cho ta, tạo môi trường Niết Bàn, hoàn cảnh Niết Bàn, cái chỗ ăn ở Niết Bàn, và thân thủ ý của chúng ta khép nó vào trong cái phạm vi thanh tịnh, an lành, tự tại giải thoát của Niết Bàn, chứ không phải đợi chết rồi mới có Niết Bàn. Đó là sự thật giáo lý của Đạo Phật là vậy. Còn chờ chết rồi mới được Niết Bàn đó là hoàn toàn không phải là Đức Phật. Đó là lời nói của ma, quy luật của ma. Bởi vì Như Lai đã từng Niết Bàn trong suốt thời gian giáo hóa chúng sanh đấy chứ. Cũng như Như Lai là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng Bồ Đề trong suốt thời gian giáo hóa chúng sanh đấy chứ. Chứ đâu phải chết rồi mới thành Phật. Chỗ đó là chỗ đơn giản như thế mà mình không có lý luận, không ai dập ra hả, thì nó làm cho mình còn là ở trong thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, kiến hoặc mà chưa được thì còn cái quả nào để có nữa chứ. Kiến hoặc mà chưa trừ, tu đầu hoàng chưa được thì không có cái quả nào để cho mình chứng lên nó được hết. Cái nấc thang thứ nhất mà mình không leo được thì không có hy vọng gì được lên cái nấc thang thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tôi nói đại chúng để ý, cái quả tu đà hoàng là cái quả thứ, là cái nấc thang thứ nhất. Tư đà hàm, a la hàm, a la hán là bốn nấc thang, đó là bốn nấc thang của quả vị tâm nhân. Còn 10 cái nấc thang, 13 cái nấc thang của đại thừa là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, là mấy cái nấc thang đó là những người đại thừa tu tới đệ nhị a tăng, đệ nhị a tăng kỳ. Rồi từ bất động địa, hiện về địa pháp dân địa, là ba cái địa đó là của người tu địa tam a tăng kỳ. Như thế là 10 nấc thang. Sau đó kim cang đạo hậu, đẳng giác, diệu giác, kim cang đạo hậu, ba nấc thang nữa là đạt tới cái đỉnh cao vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì cái quả tu đầu hoàng là cái quả, là cái nấc thang thứ nhất. Chúng ta muốn lên 14 với 3 là 17 cái nấc thang ha, cái nấc thang, 17 nấc thang. Thì chúng ta phải bước lên cho được cái nấc thứ nhất là tu đầu hoàng. không có rửa cái tu đà hoàng thì coi như không hề có lên cái bậc thang nào của cái ngôi nhà 17 nấc thang đó. Là chúng nghĩ vậy chứ đừng có tông mong cái gì hết trơn. Tùy theo cái khả năng leo thang của mình, leo hay là không leo. Chứ không có tông mong, không có hy vọng, không có khẩn cầu, không có gian giái gì hết đó. Mà muốn leo nấc thang thứ nhất là kiến quả. Thân kiến các vị nhớ chưa? Biên kiến các vị nhớ chưa? Tà kiến các vị nhớ chưa? Đủ sức để mà dẹp bỏ tà kiến chưa? Kiến thủ kiến bỏ được chưa? Giới trong thủ kiến có cõi mở chưa? Đó, năm món đó ở đấy mà học để mà có cái quả vị tu đạo quả. Nấc thang thứ nhất của 17 cái nấc thang lên cái lầu bồ đề niết bàn vô thượng. Cho nên là Như Lai thường trụ trong niết bàn mà giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà ngót 50 năm thường trụ ở trong niết bàn. Để cái chữ đó là mình học rồi mình mới có được lễ. Như Lai đến gần Ta La Công Thọ nhập niết bàn chỉ là một sự kiện ghi dấu chấm dứt một giai đoạn, một hành trình giáo hóa chúng sanh viên mãn của Đức Phật, gọi là thể hiện. Thể hiện một cuộc hành trình, một cái chu kỳ của một cuộc hành trình giáo hóa chúng sanh. Thế Như Lai không phải là cái người mà giáng sanh mới sinh ra trong thành Ca Tỳ La Vệ, rồi tới rừng Sa La Công Thọ chết nên là nhập niết bàn, không phải vậy. Mà Như Lai đây là phải học cái ý cái câu này là ta giải được. Như Lai giả là tất chưa hết, nhược hữu nhân ngôn Như Lai nhược lai nhược thứ nhược phò nhược ngoạ bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở cùng lai diệt vô sở thứ có danh Như Lai. Phải học Như Lai là cái bản thể chân như của dạng pháp, mà bản thể chân như đó nó bao trùm không gian vô tận, thời gian vô cùng, nó bất sanh, nó bất diệt, nó vô thủy, nó vô chung. Hiểu như vậy chúng ta đang ngồi đây có nghĩa là chúng ta ngồi trong pháp thân thường trụ của Như Lai, chúng ta sống trong pháp thân thường trụ của Như Lai. Và pháp thân thường trụ của Như Lai đó ở trong lòng của ta, ở trong lòng của ta, trong tâm của ta, trong con người của ta. Nếu như không trong mười phương, khắp mười phương đồng thời cũng là không có ở trong cái bình này. Vì sao vậy? Vì cái bình này là một vật ở trong cái hư không vô tận của mười phương. Không dỡ ra thì dường như không có hư không, mà biết cách dỡ nắp ra thì hư không có tất cả ở đây. Thế thì trong tâm ta tại sao lại không có Như Lai pháp thân được? Vì vậy chúng ta não quá không thân tức pháp. Pháp thân này cùng với ảo quá thân này là bất tức và bất ly. Đó. Nói thân này là Như Lai pháp thân không đúng, mà nói thân này là từ đâu mà có, rồi Như Lai pháp thân mà có tự có không đúng. Ảo quá không thân tức pháp thân. Thế nào cái này là cái dạy Như Lai là Như Lai đó, Như Lai pháp thân đó. Phải tư duy quán chiếu cho thấy được cái Như Lai đó. Nghe đệ tử Phật chân chính không được hiểu Đức Phật đến rừng Ta La Công Thọ nhập niết bàn, và từ đó Đức Phật mới có được niết bàn. À, người nào mà nói là tới rừng Ta La Công Thọ Phật nhập niết bàn chừng đó Phật mới có niết bàn, đó là quyến thuộc của ma. Người đó không hiểu gì về Như Lai cả. Nói như vậy là sử dụng pháp thân Như Lai là tiết giảm cái công năng thường trụ bất sanh bất diệt của pháp thân Như Lai. Mà sự thật pháp thân Như Lai là thường trụ, là bất sanh, là bất diệt. Cho nên tới rừng Ta La Công Thọ không phải là chừng đó nhập niết bàn rồi mới có niết bàn. Khiếp đảm lắm, cái lý luận khiếp đảm lắm. càng không được hiểu rằng Phật nhập Niết Bàn đồng nghĩa như Đức Phật đã chết. Phật không hề chết. Sống mòi thì có sanh có diệt, mà bám rễ nước thì là bất sanh bất, bất sanh bất diệt. Cho nên sanh diệt là của hiện tượng sống mòi, mà sống mòi diệt là trở về với cái bản thể bất sanh bất diệt của nước. Nước không hề có thêm có bất chút nào. Kể cả biển có lúc nào báo hạn 10 năm, biển có dơi nước cũng không vì vậy mà mất nước biển. Vì hạn 10 năm đó trời nóng nó sẽ bốc lên nó thành mây, nó tích lũy mây đó nó đem đi chỗ nào đó, rồi lúc nào đó nó cũng sẽ trở lại thành nước trở lại. Cái nước biển mà khô cạn là do nó bốc hơi lên, nước nó bốc hơi thành mây, chứ không phải là do đâu mà khô cạn. Cái nước mà mình ở trên sân mình đó, trời mưa nó ngập đó, rồi nó khô đó, nó không phải đi đâu hết á, nó bốc hơi lên, bốc hơi nước lên thành nước, quy tụ lại thành mây nước, rồi đi tới chỗ nào đó đúng cái nhân cái duyên của nó, nó lại rơi xuống trở thành nước trở lại, chứ không hề có mất. Như Lai cũng vậy, thì sinh diệt của Như Lai là chỉ là hiện tượng thể hiện cho nó đúng cái quy cách để mà giáo hóa chúng sanh như con người, để cho con người khỏi nghi ngờ, khỏi hoang mang, mà hiện ra có sanh trong thành cho Tỳ La Vệ, có cha sanh mẹ đẻ đàng hoàng. Nhưng mà kỳ thật không phải Như Lai là cái thành đó. Giống như không trong chùa Vĩnh Nghiêm này, làm cho ta ngồi thoải mái, ta nghe giảng, ta học đạo được thoải mái, nhưng mà không phải hư không là cái chùa Vĩnh Nghiêm này, không phải là nó có nhiều đó, mà là nó là trùm khắp mười phương. Tại vì cái chùa Vĩnh Nghiêm nó có bao lớn đó, diện tích nó có bao nhiêu đó, thì người ta thấy hư không có bao nhiêu đó. Cái hư không không phải là ở trong cái phạm vi của bốn bức tường chùa. Như Lai vào trong cái thân của Thái tử Thích Nhật Na, giống như hư không vào trong một cái lu, một cái hồ, một cái cốc, một cái bình, một cái chung có thế vậy. Cho nên Đức Phật gọi đó là thị hiện là vậy. Chứ Như Lai không phải cái đó. Thì không trong cái bình này, không phải hư không là bao nhiêu đây, mà hư không á khắp cả mười phương.